kết quả được. Thì đó đó việc đời vì vậy cho nên có thể nói là khi mà mình muốn hiểu pháp thân ấy, thì mình phải thấy như vậy, hiểu cái bản thức trước. Thì cái bản thức sở dĩ mà nó bị kêu là thức ấy, là bởi vì nó đưa đến sự tái sinh, nó thuộc về ô nhiễm, bởi vì sinh là khổ cho nên nó thuộc về ô nhiễm. Nhưng mà giờ đây ấy, mình đã nhìn thấy rõ là cái bản thức của mình, tức là cái con người, cái thực của mình ấy, nó là một cái rất rộng lớn, nó vừa là cả thế giới vừa là cả thân này, chứ nó không phải chỉ có những cái thức mà ở trong thân này thôi. Mình thấy như vậy. Và dưới mình có thể nói là dưới cái thức đó, dưới cái bản thức đó, nó chính là pháp thân, chính là chân như. Thế chân như pháp thân như vậy nó biến đổi khác. Thế do đó cho mình thấy là khi mình làm một cái hành động, bất cứ một hành động nào của mình á, thì nó đều nó không nó đưa vào trong cái bản thức đó. Nhưng mà những hành động làm của mình nó luôn luôn là chấp ngã, là chấp pháp, tham ái, thành ra luôn luôn á, nó thành một cái chủng tử để tái sinh, để chịu những cái kết quả phiền não nữa. Nhưng mà khi mà mình đi nghe Phật pháp, khi mà mình học hỏi về Phật pháp, thì lúc đó nó gieo vào những cái chủng tử, và những cái chủng tử đó nó tương ưng với pháp thân, nó tương ưng với pháp thân như vậy. Thành ra những cái chủng tử đó tuy là nó gieo ở trong tạng thức, nhưng mà nó chống lại, nó chữa trị, nó chống lại cái phiền não, cái chủng tử phiền não của tạng thức. Và mình cứ gieo như thế cho đến bao giờ mình cũng quan tâm, cho đến bao giờ mà cái năng lượng nó mạnh lên thì nó từ từ nó phá cái tạng thức đi, và nó hiện cái chân như ra. Và lúc đó mình sẽ thấy được cái pháp thân. Nhưng mà bắt buộc mình phải gieo đúng cái nhân duyên. Mình gieo không đúng nhân duyên mà nó vẫn thuộc về tham sân si thì nó là nó vẫn thành tạng thức, nó vẫn thành là a lại ra thức, hay là dị thuộc thức. Khi nói về vấn đề tái sinh kêu là dị thuộc. Thì như thế là mình vẫn thất bại. Nếu mà mình gieo cái chủng tử là về tiểu thừa đó, thì lúc bây giờ nó chỉ phá hết cái phiền não, nó phá tan cái tạng thức đi, nó không có cho tái sinh nữa, nó không còn cái nguyên do gì để tái sinh, còn cái lực gì để tái sinh nữa. Thì lúc đó thay vì chứng chân như đó, thì các nhà tiểu thừa bởi vì cái ý muốn là bỏ hết phiền não gì để thoát khổ, thành ra cái chân như nó trở thành nước bạn. Và nếu là khi mà mình mà chứng cái chân như ấy, thì mình sẽ thấy là chân như nó là chứng không, pháp thân nó là chứng không, và giữa cái thức ấy, cái a lại ra thức giống như cái pháp thân đó, nó không phải một mà không phải hai. Thì đó là bây giờ các nhà mà họ di tâm, các nhà đại thừa di tâm như là Mã Công Minh Bồ Tát thì nói mà lập cái bộ đại thừa về tín luận, nó phân ra làm hai phân tâm ra, một cái tâm thanh tịnh, một cái tâm phiền não, phân làm hai, cái chân tâm với cái vọng tâm. Phân tâm là hai, mà hai cái đó nó hầu như là nó tách rời khỏi nhau. Thì trên phương diện về trí huệ đó, thì mình thấy ra là sự thật ra nó không có gì hết. Cái không có nó biến chủng khác hết, nó kêu nó là pháp thân, bởi vì nó đỡ cho cái có, mà cái có đó là cái bản thức mà trồi lên ngục xuống đi trong luân hồi như vậy. Ở ra tất cả chúng sinh ra, con người thì ra này nọ. Và lúc đó trên phương diện có đó thì mình phát triển từ bi tâm, phát triển cái tâm từ bi như vậy. Và từ cái từ bi đó đặt trên căn bản trí huệ, mình không bị lạc. Lúc đó mới kêu là trung đạo, mới gọi là Phật được. Mình không bị lạc và không, mình cũng không bị lạc và có. Bởi vì ở trong cái có mà từ bi mà cứu độ chúng sinh thì mình đều thấy cái không. Thế ra mình không bị lạc của cái ngã, không bị lạc ngã sở, không bị lạc của pháp. Khi mình từ bi độ chúng sinh, mình thấy là có tôi độ, có người được độ, mình thấy là có cái pháp độ. Mình thấy như vậy, nhờ cái bát nhã, nhờ cái pháp thân, cái bát nhã thuộc về bản thể pháp thân. Thì ngược lại, khi mà mình chuyển sang cái mặt tấn công á, mình không bị lạc vô trong cái niết bàn tịch diệt của tiểu thừa. Mình biết đây này, cái tấn công này á, nhờ nó là không như thế, nhờ cái bản thể thanh tịnh chân thật nó là không, cho nên các pháp hiện diện đó. Pháp sẽ hiểu hiện ra theo từng nghiệp của mỗi Pháp. Và lúc đó mình sẽ thấy là do bao nhiêu cái phân tập của mình, phân tập về Pháp thân, về Pháp giới, chân như, về tất cả những như lai tạng tính, Phật tính, do mình học được Pháp bao nhiêu kiếp, nó phân tập đó. Đặc biệt nhất là về trình độ, thì lúc bây giờ tất cả những cái chủng tử của mình, quân tập mình nghe, quan nghe như vậy, nó bây giờ nó bắt đầu nó hoạt động mạnh. Tại vì khi mình chứng Pháp thân chân như rồi, nó hoạt động mạnh và nó hiện hiện ra cả một cái thế giới. Và cái thế giới đó là cái thế giới tương ứng với tử vi trí huệ, thành ra nó không phải một thế giới là tưởng tượng mà nó là một thế giới đúng thật. Thế giới đúng thật theo Phật Pháp, theo đúng cái Pháp. Còn thế giới của mình nó vẫn chỉ là một phần của nghiệp thức thôi, do vọng tưởng nó sai lầm, do vô minh nó tham ái. Và thế giới kia là cái thế giới của chân thật, thấy rõ sự thật và thấy rõ là các Pháp chỉ diêu huyền, thấy rõ tất cả những cái đó và nó thành ra cái thế giới của chư Phật. Vì vậy cho nên phải nói là học về Đại Thừa đó là mình phải biết được cái Pháp thân. Và từ cái Pháp thân đó, lúc bây giờ các vị Phật, vị Bồ Tát mới chứng được. Như là tôi nói A Lại Ra Thức như này, nếu mình thấy A Lại Ra Thức, mình biết ngay là cái tôi của mình nó là cả thế giới này, chứ nó không phải chỉ là cái thân này thôi. Cái thân thế giới không tách lìa được nhau được, nó là một, nó là do cái tạng thức mà ra. Thì khi mình chứng được cái tạng thức vốn nó là không mất, thì lúc bây giờ mình mới thấy được là cái thật của mình nó là không, còn cái vô minh cái tham ái của mình nó thành ra cái tạng thức có và nó sinh đủ hết. Và lúc bây giờ do vì mình không thấy được cái tính không của nó thì gọi là vô minh. Nếu mình thấy được cái tính không của nó thì lúc bây giờ nó trở thành là gọi là các Pháp, nó trở thành các Pháp mà các Pháp này tương ứng với tính không. Thành ra lúc đó tất cả các Pháp đó mình nói theo Bát Nhã là sắc tức thì không, tức thì sắc. Thì lúc đó tất cả các Pháp đó đều là giải thoát. Tất cả cái tạng thức nó trở thành Pháp thân. Tại vì nếu mình chỉ dùng Bát Nhã thôi để mình vào thì nó vào bản thể thì nó chỉ là tính không thôi. Nó tính không thôi, và nếu mà đi luôn về tính không thì một là nó thành tịch diệt, hai là thành tất không. Thành ra cái không đó nó phải nhìn lại cái có. Thế là cái không này nó ở đâu, mấy cái có đó nó là không, chứ không phải không này là ngược cái có. Thành ra tất cả những cái có đó xưa nay nó bị vô minh cho là thật có. Bây giờ mình thấy các cái có đó là không, mình phá cái vô minh là thật có đi, thì các cái có đó nó trở thành các Pháp mà nằm ở trong tính không, tức là các Pháp nó được chiếu ở trong trí huệ Bát Nhã. Lúc bây giờ cái phương diện các Pháp nó trở thành cái quang minh của tính không và nó chính là Pháp thân. Thành ra Pháp thân không phải là một cái tướng không có, mà Pháp thân là nó hiện hiện tất cả các Pháp lên một cách sáng được, nó thành ánh sáng. Còn hiện giờ mình đang có ánh sáng nhưng mà vì vô minh cho nên mình thấy nó là bóng tối, có ánh sáng hết. Nhưng mà tất cả những lời tôi ngồi tôi nói chuyện ở đây này nói gì là nhờ cái ánh sáng Pháp thân ấy. Cho nên cái gì nhận ra người nào hiểu cũng là nhờ nó, người nào không hiểu thì cũng biết rằng là ông thầy ngồi nói. Cái năng lực mà biết điều đó là cái năng lực, cái ánh sáng của trí huệ. Nhưng mà chỉ có một đời thì mình thấy ông thầy là thật có, mình là thật có, cái đang nói là thật có, cái chỗ mình ngồi là thật có, mà thành ra cái ánh sáng nó không, mình không thấy rõ được nó một cách hoàn hảo. Nếu mình phá cái vô minh nó đi thì không cần nó phải đi về Niết Bàn, đi về đâu hết. Nhưng mà chính các Pháp nó đang hiện hữu thế này, thì cái cây trước mặt mình, cái bàn trước mặt mình nó là quang minh và nó là Pháp thân. Thành ra cái Pháp thân như thế nó là tất cả. Thành ra một khi một vị Bồ Tát giác ngộ ra tính không một cách viên mãn, nhất thiết không hết, không có một cái gì mà không phải không hết, thì lúc đó cái sự giác ngộ đó nó rơi vào trong tạng thức và nó đi xuyên qua tạng thức để nó thấy ra tính không, và nó quay ngược trở lại cái tạng thức, nó phá đi cái vô minh và nó trở thành ra là cái Bát Nhã trí huệ, tức là cái hào quang. Cái hào quang của Pháp thân nó biến chủng khắp hết, nó thâm nhập tất cả chúng sinh, nó ủng hộ và nâng đỡ tất cả chúng sinh. Thành ra khi mà nói về phương diện pháp thân á, thì các Bồ Tát á, là hào quang chiếu động khắp hết tam thiên đại thiên thế giới, là ý nghĩa là chỗ như vậy. Thành ra nếu mà mình hiểu cái vấn đề là mình cái thế giới bên ngoài là một theo tạng thức, mình hiểu cái vấn đề chân như nữa, thì hai cái đó nó hợp lại thì mình sẽ biết được pháp thân. Thành ra pháp thân không phải là tịch diệt, không phải là chống không, nhưng pháp thân không phải là cái có vô sở của vô minh của tham ái, mà pháp thân nó chính là cái có đó nhưng mà có bằng tính không. Tức là khi mình nói sắc tức thì không đó, chính là muốn để chứng được cái pháp thân như vậy. Tức là mình đừng có bỏ cái có mà cũng không bỏ cái không, thì lúc giờ tất cả cái có của mình đó, nó trở thành quang minh.
Khi nào mà không còn một chứng chân tưởng chết ngã nào, thân điện nào, không còn một chứng chân tưởng chết ngã nào, thì các em tự nhiên.
Thì pháp thân vốn nó hiện rồi, nhưng mà nó hiện đối với mình. Thế khi mà nói như vậy, khi mà anh Hữu Thất Bộ là anh Hữu cảm thấy chỉ hữu là chính là mình, không hai cái khác. Lúc giờ thấy tất cả mọi người xung quanh thấy Phật chính là mình lại Phật, là chính mình lại mình. Đấy. Nhưng mà nó, cái này á là nó nói đến đại thừa nói nó không cùng, bởi vì nếu mà mình dừng lại ở đâu nó có thể sai lầm á, nó thành chấp. Thành ra tuy rằng tất cả là mình, tất cả là Phật pháp, tất cả là gì, nhưng mà không phải nó là một, không phải nó là một. Phật vẫn là Phật, chúng sinh vẫn là chúng sinh, mình cũng là mình. Thế là có thể nói như là bất cái đèn sáng lên thì đèn sáng nó chiếu hết, nó chiếu bình đẳng hết, nhưng mà không phải mình nói cái đèn, cái đèn sáng đèn nó bình đẳng tất cả, tức là tất cả thành một cái. Nên bàn vẫn là bàn, ghế vẫn là ghế, và đất vẫn là đất, nền vẫn là nền. Nó như vậy á, thành ra vì vậy cho nên lúc bây giờ á, tại sao mà trong tính không mà vẫn phải giữ nhân duyên, bởi vì mọi cái nó vẫn là khác nhau. Nhưng nếu mà khi mà như vậy tất cả một hết, và không có ai nữa hết, không có cái gì nữa hết, không phải như vậy mình lại thành sai rồi.
Chứ ý tưởng thì là một, chúng ta
cùng
thì là một, nhưng mà
chỗ
sai biệt thì
mình không biết mình nói như vậy là chỗ mình nói để cho tạm thời cái tâm mình nó được nghỉ chút, bởi vì thôi bắt mình cứ đi hoài cái tâm mình cứ suy nghĩ hoài mình chỉ không nổi. Chứ thực ra đó, một không khác cái nhiều, thành ra mình có thể lấy một là tận cùng, nhiều cũng khác với một, thành ra nó phải làm cái vòng tròn. Cái chỗ tận cùng nó là chỗ duyên, vòng tròn mãn, nó kêu là duyên giác. Nhưng chỗ tận cùng nó không phải là không, nó không phải là một, nó vòng tròn, nó chạy vòng tròn như vậy thì nó bất tận. Thành ra cái bài thừa Phật pháp sẽ cho mình thấy cái đó, và mình chỉ nhớ một điều là đó là cái sự thật của đời sống mình á, chứ nó không phải đó là một cái mà Đức Phật kể ra đâu nhé. Đức Phật thì là gì đó, là cái đó là nhìn rõ ra, ví dụ Đức Phật nhìn sĩ biết anh sĩ là gì, anh sĩ vừa là một vừa là nhiều, vừa là không vừa là có, đó chính là anh sĩ. Không phải Đức Phật kể ra sự thật của anh sĩ như vậy. Nên thành ra cái đó bây giờ đó là kêu là duyên giác. Thì như vậy dĩ nhiên là bao giờ nói lý thì nó cũng khó hiểu, nhưng mà cứ tóm lại là quý gì cứ tin. Thấy nó khó hiểu cái gì đừng có mệt mỏi gì hết. Một thì nếu phải nghe thì nghe để cho nó gieo vào tạm thức được, rồi kêu đó đừng có để ý nó sẽ tự hoạt động. Hai nữa là mình ngồi nghe để tập nhẫn. Ngồi một tiếng hồ là tập nhẫn tiếng hồ, ngồi hai tiếng hồ là tập nhẫn hai tiếng hồ, tập nhẫn cái nan nhẫn cái khó nhẫn. Rồi còn ba nữa là cái thực sự của mình là lọc tim. Thì cái hiểu đó là bây giờ mình giác ngộ đi rồi lúc giờ mình hiểu là đúng nhất, còn bây giờ mình hiểu là hiểu gạo thôi, hiểu chứ nó có thôi. Mình tin đi rồi mình hành đi, mình giác ngộ mình sẽ hiểu. Thành ra cái cần thiết bây giờ là tin. để nó các vị Bồ Tát luôn luôn giải ra cái gì cho mình, những các ngài luôn luôn kết luận là tin, là tin. Do mình nghe như vậy rồi mình nên tin đi. Thì ra mình tin tưởng là mình tiếp tục thực hành. Thực hành thì không có gì mới mẻ hết á. Xưa nay mình lạy Phật như là mình lạy Phật tiếp. Nhưng mà khi mình lạy Phật như vậy mình có cái nhìn mới mẻ hơn. À, mình biết từ xưa nay mình lạy Phật mình lạy như tượng, như là như ông thần mang phước lành. Nhưng bây giờ không, bây giờ mình lại biết đây là pháp thân đó.